Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Từ thể trạng suy nhược đến tràn đầy sức sống. Tên tôi là Ye Shujen, tôi là giảng viên tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Vì là học giả nên tôi tiếp thụ và có niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp bằng tư duy lý tính. Nhiều năm qua, tôi đã trải qua những cải biến mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tâm trí và tinh thần thăng hoa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi thái độ trong công việc. Trước đây, tôi luôn sợ những nhiệm vụ có thể phát sinh mâu thuẫn giữa người với người. Nếu được đề nghị phụ trách những công việc như thế, tôi thường cố gắng né tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi dần học được cách để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên và dùng thiện tâm để xử lý mọi việc. Tôi thay đổi thái độ như thế là do tôi đã hiểu Đại Pháp yêu cầu một học viên trước tiên phải làm tốt công việc của mình trong xã hội người thường. Khi tu luyện Đại Pháp, người ta có thể từ bỏ nhiều ham muốn cá nhân, nâng cao khả năng dung nhẫn và tâm trí trở nên bình hòa. Nghe tưởng chừng là thụ động, yếu nhược, nhưng khi có được tâm thái an hòa, chúng ta thường thấy các mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa hơn và mọi thứ sẽ được giải quyết thỏa đáng. Khi người ta tìm cách nắm thế thượng phong trong ứng xử với người khác thì xung đột lại càng trầm trọng hơn, rồi chúng ta sẽ gặp càng nhiều xung đột hơn trong cuộc sống. Sự bình tĩnh và dung nhẫn mà tôi đã luyện được cho bản thân cũng như lòng tốt đối với người khác đã dần bén rễ trong tâm tôi, từ đó cải thiện mối quan hệ của tôi với mọi người. Cuộc sống gia đình tôi cũng trở nên hài hòa hơn. Trước kia, cứ lúc nào bị chồng chỉ trích, tôi lại thấy anh ấy thật quá đáng và làm căng với anh, nên chúng tôi luôn tranh cãi. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã có cách xử lý mọi việc hoàn toàn khác và hiệu quả hơn. Bất kể gặp mâu thuẫn gì, dù lớn hay nhỏ, chúng tôi cũng không cãi nhau nữa. Tu luyện trong Đại Pháp đã giúp gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Sư phụ dạy các học viên phải lấy thiện đãi người, biết nghĩ cho người khác trước, kể cả với người thân, nên những mâu thuẫn trước kia đều được hóa giải bằng thiện tâm. Tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn khiến tôi thoát khỏi những gánh nặng trong tâm, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu, nhẹ nhõm và bình yên. 2. Mọi bệnh tật đều biến mất. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện, không giống như tập khí công thông thường là chỉ nhằm vào mục đích khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu học viên có thể buông bỏ chấp trước vào việc trị bệnh để tập trung vào tu luyện đề cao tâm tính, thì thân thể sẽ trải qua những cải biến thần kỳ. Chính tôi cũng được chứng kiến sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh tật như đau đầu, đau dạ dày, mất ngủ, mất kiểm soát tiểu tiện, đau lưng, dính ruột, tiểu đường và mấy chứng bệnh khác nữa. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tất cả những bệnh tật này đều biến mất. Bệnh đau đầu, dính ruột và tiểu đường khiến tôi khó chịu nhất. Tôi bị bệnh đau đầu từ thuở niên thiếu, đến nay đã 20-30 năm, và chứng đau đầu của tôi càng ngày càng nặng hơn. Hơn chục năm trước, cứ 2-3 tuần tôi lại bị đau một lần, mỗi lần kéo dài vài ngày. Trong những ngày đó, cứ 5-6 tiếng đồng hồ là tôi phải uống thuốc giảm đau một lần. Vì thuốc giảm đau sẽ mất tác dụng nếu cứ uống cùng một loại, nên mấy năm qua tôi đã phải đổi nhiều loại thuốc giảm đau. Còn nữa, cơn đau có thể đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, nên lúc nào tôi cũng phải mang theo thuốc. Năm 1988, tôi phải phẫu thuật vì một bệnh phụ khoa. Sau lần ấy, cứ 2 tháng một lần, tôi lại bị đau dữ dội ở vùng bụng. Mỗi lần như thế, tôi lại mướt mồ hôi. Tôi đứng, nằm, ngồi các kiểu cho đỡ đau mà chẳng ăn thua gì. Khi hết đau, tôi luôn cảm thấy như thể vừa từ cõi chết trở về. Tôi đến bác sĩ khám thì được báo là do bị dính ruột, một di chứng của ca phẫu thuật trước đó và rất khó chữa. Mùa hè năm 1989, tôi được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Bắt đầu từ tháng 9 năm 1996, tôi phải tiêm insulin mỗi sáng và tối. Có một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc hết sức lo ngại về thể trạng của tôi. Ông ấy khuyên tôi nghỉ ngơi dài kỳ để phục hồi. Tôi cứ lo không được thấy con gái lớn lên, rằng có lẽ tôi không sống được đến lúc có thể chỉ dẫn cho con chọn một hướng đi tốt trong cuộc sống. Mãi đến khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi mới được cải biến về căn bản. Mọi bệnh tật đều tiêu tan. Tôi lại có thể ăn uống theo chế độ bình thường, ăn được bất cứ đồ ăn nào, kể cả đồ ngọt. Tôi chỉ cần ngủ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng, tinh thần sung mãn. Tôi thấy thân thể nhẹ nhõm, thanh tịnh. Tôi không phải lo mỗi khi trời lạnh nữa. Ngay cả khi nhiệt độ có hơn 10 độ C, tôi cũng chỉ cần một chiếc áo sơ mi cộc tay mà chẳng bao giờ bị cảm lạnh. Trước kia, lúc nào người tôi cũng lạnh như băng, đến tối đi ngủ mà bàn tay bàn chân lạnh cóng, cứng đờ. Cứ đến mùa đông là tôi lại phải ngủ trong tư thế nằm co. Giờ đây tôi cảm thấy luồng năng lượng ấm áp chạy khắp toàn thân. 2 năm qua, tôi chỉ cần đắp chăn mỏng như ga trải giường vào mùa đông và không còn đắp chăn bông nữa. Nhiều người đã chứng kiến mọi bệnh tật của tôi biến mất khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ mừng cho tôi và thường chúc mừng tôi vì đã thoát khỏi bệnh tật liên miên không dứt trước kia. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc sống và thể trạng của tôi từ suy nhược thành tràn đầy sức sống. Tôi hay nói rằng, khi bước sang tuổi 40, 50, cuộc đời người ta bắt đầu xuống dốc. Tôi cũng đã trải qua trạng thái đó. Chỉ sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới ngừng bị trượt dốc và đảo ngược tình thế. Tôi nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà tôi được cải biến mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần trong một thời gian ngắn đến vậy. Bài chia sẻ thứ 2: Khỏi bệnh thoái hóa xương và ung thư vú giữa cuộc đàn áp tàn bạo. Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mặc dù không được học hành nhiều và phải rất cố gắng tôi mới viết ra được những trải nghiệm của mình, tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn. Trước đây, tôi đã từng bị bệnh thoái hóa mô xương giai đoạn 2 ở cả hai bên hông. Thực ra là tôi đã bị tàn phế gần cả năm trời. Tuy nhiên, chỉ sau 3-4 ngày bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không cần phải dùng nạng nữa, lại có thể đi lại được. Điều này đã tác động rất lớn đến những người cùng làng mà biết là tôi đi lại khó khăn từ khi tôi 27 tuổi. Khi tôi mới bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, mọi người phải đưa tôi ra điểm luyện công bằng xe kéo. Tôi bắt đầu tập vào tháng 3 năm 1999, khi tôi 28 tuổi. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã nói với bố chồng tôi sự thật về Pháp Luân Công và ông đã đồng ý rằng tôi nên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tu luyện. Hồi đó bố chồng tôi bị viêm mạch máu, biến chứng thành tắc nghẽn máu. Hai chân ông bị nhiễm trùng do tuần hoàn máu kém. Các bác sĩ nói rằng họ không thể điều trị được bệnh này bằng cả phẫu thuật. Vào đầu năm 2000, tôi đem các sổ y bạ của mình từ một số bệnh viện lớn đã xác nhận tôi từng bị thoái hóa xương đến phòng 610 địa phương để chứng minh những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Những người ở phòng 610 đưa tôi đến đồn cảnh sát và một cảnh sát đi vòng quanh tôi và nói: "Chị có thể khỏi bệnh thoái hóa xương đến mức này à?" Tôi đã giải thích tỉ mỉ sức khỏe của tôi đã cải thiện như thế nào sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã gọi điện thoại cho một số người ở làng tôi để xác minh xem những gì tôi nói có đúng không. Sau khi xác minh xong, anh ta đã để cho tôi đi. Ngay sau đó, tôi đã quyết định đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bố tôi nói: "Con nên đi, ngay cả nếu không có ai khác đi, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho con một cuộc đời mới và con cần phải làm theo lương tâm của mình." Bố tôi đã tài trợ cho tôi toàn bộ chuyến đi. Ở Bắc Kinh, tôi đã bị bắt và cảnh sát dùng dùi cui điện để sốc điện tôi khắp người. Tôi bị giam ở trại tạm giam địa phương trong hơn 60 ngày. Tôi đã tuyệt thực 9 ngày và dạ dày của tôi bắt đầu chảy máu. Thay vì được đưa đi điều trị y tế, tôi lại bị bức thực. Lần tiếp theo đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi đã bị bắt và cầm tù ở một trại lao động cưỡng bức trong một năm. Có lần, để có thể vào thăm tôi ở trại lao động cưỡng bức Vạn Giai, bố tôi đã phải trả hơn 500 nhân dân tệ. Khi đó, 500 nhân dân tệ là mức thu nhập trung bình mỗi tháng của mỗi người lao động thành thị ở Trung Quốc. Trước khi ông được gặp tôi, người bảo vệ yêu cầu bố tôi phỉ báng người sáng lập Pháp Luân Công, nhưng ông không nghe theo. Ông đã phải đưa cho người bảo vệ đó 100 nhân dân tệ để được vào thăm tôi vì trại lao động cưỡng bức Vạn Giai không cho người nhà vào thăm. Vì tôi từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, tôi đã bị giam trong nhà tù dành cho nam và bị bắt phải ngồi trên ghế sắt 3 ngày liền mà không được ngủ chút nào. Tôi phản đối bằng cách tuyệt thực. Khi bố tôi thấy tôi gầy gò đến khó tin được, ông bật khóc. Anh chị tôi cũng khóc. Trưởng trại lao động có họ là Thị, tôi không rõ tên. Đội trưởng và những tù nhân khác đã bảo gia đình tôi thuyết phục tôi từ bỏ tín ngưỡng của mình và ngừng tập các bài công pháp. Họ bảo bố tôi rằng, con gái ông nói dối. Cô ta nói rằng bệnh thoái hóa xương của cô ta đã khỏi sau 3-4 ngày tập pháp luân công. Bố tôi nghiêm túc trả lời, việc khỏi bệnh thoái hóa xương trong một thời gian ngắn như vậy không phải là nói dối. Đó là sự thật mà nhiều người biết. Sao anh không hỏi những người ở làng chúng tôi? Ai cũng biết là điều này đã xảy ra. Trưởng trại sau đó nói rằng, tôi rất ngang bướng và bảo bố tôi thuyết phục tôi chuyển hóa. Tôi nói với bố tôi rằng, chuyển hóa có nghĩa là con phải ly khai khỏi sư phụ và đại pháp, còn phải bịa đặt dối trá để chỉ trích đại pháp và từ bỏ tu luyện. Ngay lập tức, bố tôi nói, không được, con người ta phải đường đường chính chính. Không bao giờ được làm bất cứ điều gì mà phải vứt bỏ lương tâm, kể cả có phải chết đi nữa. Trưởng trại và những người khác tức giận trước những lời của bố tôi đến mức họ đóng sập cửa và bỏ đi. Mẹ tôi là học viên Pháp Luân Công, nhưng bố tôi thì không. Bố tôi động viên mẹ tôi. Bà phải thực tâm nếu bà muốn tu luyện, ngay cả có khi bị dao kề cổ đi nữa. Vì thế khi cảnh sát hỏi mẹ tôi là bà có tiếp tục tu luyện nữa không, bà quả quyết nói. Có. Bà đã bị bắt và cảnh sát đòi bố tôi trả 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bố tôi nói ngay, tại sao tôi phải đưa tiền cho ông? Bà ấy phạm luật gì? Chẳng phải là bà ấy chỉ tu luyện để có sức khỏe tốt hơn và trở thành một người tốt hơn hay sao? Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không đưa cho ông tiền, kể cả là tôi có tiền đi nữa. Nếu ông cứ ép, tôi sẽ kiện ông. Tôi không tin là không có ai ở đất nước này còn thực thi pháp luật nữa. Cảnh sát này sốc rồi tức giận bỏ đi. Sau đó mẹ tôi bị bắt. 2 tuần sau, bà được thả vì anh trai tôi trả cho những người đó 700 nhân dân tệ. Vào tháng 6 năm 2000, 5 tù nhân ở Vạn Giai túm tóc tôi và lôi tôi xung quanh sàn. Sau đó họ đá và đánh tôi rồi đưa tôi đến nhà tù Nam. 2 bàn chân tôi vẫn đang chảy máu vì bị kéo. Họ phạt tôi trong 9 ngày bằng cách bắt tôi ngồi xổm trong một thời gian dài, hoặc là phải ngồi yên trên một cái ghế đầu thấp. Những vết thương ở 2 bàn chân tôi trở nên bị nhiễm trùng do tuần hoàn máu kém và bắt đầu mưng mủ. Tôi không thể đi lại bình thường trong hơn 20 ngày. Không lâu sau đó, một bên vú của tôi bị viêm và sưng lên. Sau 10 ngày, một vết loét lớn mưng mủ xuất hiện. Rất nhiều mủ và máu đen chảy ra từ vết loét. Cuối cùng tất cả mô vú hoàn toàn hoại tử. Cân nặng của tôi rớt xuống chỉ còn một nửa trước kia. Những lính canh trong trại lao động thấy rằng tôi đang chết và không muốn phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của tôi, nên tôi được đưa đến bệnh viện phụ nữ và trẻ em Cáp Nhị Tân. Trại lao động đã gọi điện cho gia đình tôi và phòng 610 địa phương để đón tôi tối hôm đó. Bác sĩ bảo rằng tôi đã bị ung thư vú. Tôi cảm thấy kiệt sức và sức khỏe của tôi trở nên xấu đi hàng ngày. Tôi đang chết nhưng đang sống nhờ vào chính niệm của mình. Vì tôi hiểu sâu sắc rằng nếu tôi từ bỏ chính niệm này, tôi có thể sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Đôi khi, tôi chỉ muốn chết, nhưng ngay lập tức tôi nghĩ, không. Một người bạn của tôi đến thăm tôi và nói, chẳng phải là bạn đã luyện hết bệnh thoái hóa xương hay sao? Vì bạn đã làm được điều đó, bạn nên luyện và thoát khỏi ung thư. 2 ngày sau, một học viên địa phương đã đến nhà tôi và đưa tôi ra ngoài. Hôm đầu tiên, học viên đó đưa tôi một quyển sách để đọc và hỏi tôi là tôi có muốn luyện công không. Tôi đang nghĩ là, làm sao tôi có thể luyện được trong tình trạng này? Vú của tôi bị viêm và sưng, và mủ chảy ra từ vết loét. Hai cánh tay tôi đầy vết rộp và tôi bị ghẻ lở khắp người. Tôi yếu đến mức không thể đứng vững. Sau đó tôi nghĩ, tôi là một học viên đại pháp, một người tu luyện. Sao tôi lại không thể luyện được? Hơn nữa, việc luyện công chỉ có thể tốt cho tôi. Sau đó tôi tự nhủ, có thể. Và với bài tập đầu tiên, tôi dùng hết sức mình để duỗi mà không nghĩ ra rằng tôi đang ốm. Sau 4 bài công pháp, điều thần kỳ lại xảy ra, vú của tôi không còn sưng nữa và tôi cảm thấy rất tốt và khỏe. Như trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng, chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích Chuyển Pháp Luân. Chồng của học viên đó không phải là học viên, luôn quan sát tôi. Khi anh ấy thấy là tôi đã thay đổi lớn chỉ trong một ngày, anh ấy cười. Điều này thật là tuyệt vời, quả là một điều thần kỳ. Anh ấy bảo tôi rằng, nói thật là tôi đã lo rằng chị có thể chết ở đây, bởi vì chị còn phải cần có người giúp đỡ khi chị mới đến. Nếu tôi không nhìn thấy điều này bằng chính mắt mình, tôi sẽ không thể tin được. Sau đó tôi bắt đầu học pháp, luyện công và phát chính niệm thường xuyên. Thân thể tôi đang tốt lên hàng ngày, và trong chưa đầy 20 ngày, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Không lời nào có thể diễn tả được là tôi biết ơn sư phụ như thế nào. Đồng thời, tôi cảm ơn những học viên đã giúp đỡ tôi. Tôi quyết định về nhà. Ngày thứ hai sau khi tôi trở về nhà là ngày sinh nhật lần thứ 66 của bố chồng tôi. Nhiều bạn bè và họ hàng thấy tôi mặc quần áo mới mà những học viên đó mua cho tôi. Tôi khỏe mạnh và da dẻ tươi sáng. Họ đều ngạc nhiên. Ai cũng nói chuyện về tôi. Hầu như ai cũng đã tưởng rằng tôi đã chết vì họ không nghe tin gì về tôi trong 20 ngày. Chồng tôi rất vui và bố chồng tôi tươi cười nói liên tục rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là thần kỳ. Bố chồng đã bảo mẹ chồng về điều này và bà nói tôi không tin, tôi phải chính mắt nhìn thấy thì tôi mới tin. Bà đến và thấy rằng vú tôi đã hoàn toàn khỏi, chỉ còn lại một vết sẹo lớn ở chỗ loét trước kia. Mọi người trong làng đều nói, ngay cả nếu bệnh viện có thể chữa trị ung thư giai đoạn muộn như vậy, thì một lỗ lớn như vậy cũng không thể liền trong 20 ngày được. Tôi hỏi bạn tôi là cô ấy có nhớ câu cô ấy đã nói với tôi không? Cô ấy đưa ngón tay cái lên và nói, tôi hoàn toàn tin vào Pháp Luân Công, nó tốt đến mức không chỉ tôi tin, mà mọi người trong làng cũng phải tin, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy bằng chứng. Sau đó, Ủy ban thành phố đến làng tôi để cố gắng tẩy não tôi và bảo tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng làng nói với ủy ban rằng, anh đã bảo chúng tôi rằng cô ấy đang chết vì ung thư vú. Bây giờ cô ấy đã hồi phục nhớ môn tập của mình và anh không cho cô ấy tập chăng? Có nghĩa là anh muốn cô ấy ở nhà và chết à? Vào cuối năm đó, những cảnh sát từ đồn cảnh sát và bộ công an mà đã đưa tôi từ bệnh viện về nhà lại đến nhà tôi và hỏi, chị đã hồi phục rồi à? Tôi nói, vâng. Họ nghi ngờ, chị hồi phục thật rồi à? Tôi nói, anh không thấy rằng tôi đã khỏe sao? Viên cảnh sát đó nói, trước kia có lẽ là chẩn đoán sai chăng? Sau đó anh ta ngụ ý rằng tôi không nên ở nhà và nên đến nhà mẹ tôi ngày hôm sau. Tôi từ chối. Ngày hôm sau cảnh sát đến bắt tôi. Tôi bảo họ rằng, tôi học pháp vì tôi muốn khỏe mạnh và là một người tốt. Trước kia, khi tôi đang chết, tôi phải bán nhà mà vẫn không thể có đủ tiền để chữa trị. Khi tôi đã đầu hàng, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Sau đó tôi bị bắt vì tôi nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã suýt chết ở trong tù. Pháp Luân Đại Pháp lại cứu tôi và tôi đã sống lại. Giờ anh lại đến hại tôi. Anh vẫn nói Đại Pháp là tà. Hãy xem giờ ai mới là tà. Ai đang cứu tôi và ai đang cố giết tôi. Họ không nói được gì và có vẻ như hối hận. Họ bảo tôi, chúng tôi không muốn làm việc này, mà là cấp trên ra lệnh. Trong khi họ lôi tôi lên xe ô tô, con gái 9 tuổi của tôi đã giữ chặt lấy chân của một cảnh sát và khóc. Thả mẹ ra! Sau khi họ tống tôi lên xe, con gái tôi đã quỳ xuống bên chiếc xe và túm lấy cửa khóc. Chú, xin hãy bắt cả cháu nữa, cháu muốn ở cạnh mẹ. Viên cảnh sát nói giọng buồn buồn. Cháu nhỏ quá không đi được, mẹ cháu sẽ sớm về thôi. Họ cố gắng lái xe đi, nhưng con gái tôi vẫn nắm chặt tay cầm cửa xe và khóc to. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Sau một vài lần cố gắng, cảnh sát vẫn không thể lái xe đi. Mọi người trong làng đều khóc rơi nước mắt và cảnh sát cuối cùng cũng rời đi giữa những tiếng lên án. Tôi lại bị tống vào trại giam. Tôi thường xuyên đọc nhẩm pháp của sư phụ trong đầu và nghĩ rằng vì dù sao tôi cũng đã ở đây rồi, tôi sẽ nói rõ sự thật về cuộc đàn áp này. Tôi giữ chính niệm và hành xử ngay chính. Tôi từ chối ghi nhớ những quy định của nhà tù và tôi không cho phép sự tà ác của họ ảnh hưởng đến tôi. Trong một vài ngày, những vết sộp và ghè lở bắt đầu xuất hiện trên hai cánh tay tôi và lớp da trên vú tôi bắt đầu mưng mủ. Tôi đã ngộ ra rằng triệu chứng bệnh là để cho cảnh sát nhìn thấy. Sau 20 ngày nữa, tôi được ra tại ngoại để đi khám bác sĩ. Cảnh sát đang lên kế hoạch để kết án tôi, nhưng bây giờ tôi đã ra khỏi trại lao động rồi. Họ sẽ không để tôi về nhà và muốn đưa tôi đến một đồn cảnh sát ở gần nhà mẹ tôi. Cảnh sát ở đó từ chối nhận tôi. Bây giờ không ai muốn xử lý tôi nữa. Sau khi tôi trở về nhà, các bệnh của tôi lại khỏi. Tôi hiểu sâu sắc về tính nghiêm túc của Đại Pháp, tuân thủ yêu cầu của Pháp và Sư Phụ, làm những gì tôi nên làm. Vì tâm và thân tôi đã đề cao rất nhiều sau khi bắt đầu tu luyện, nhiều người đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng Đã Quay Trở Lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.